Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con, thầy đây, đừng sợ." Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ mà xem, mà đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ. Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: "Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh." Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: "Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ tự có chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con, các con sẽ phải làm chứng nhân về những điều ấy." Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh năm B. Phúc âm Thánh Luca chương 24 từ câu 35 đến câu 48. Chủ đề: Nhân chứng Phục Sinh. Đằng khi các môn đệ hội họp và nghe kể lại chuyện về Thầy Giêsu đã hiện ra trên đường Emmau, thì Thầy lại xuất hiện giữa các ông. Ngài trao ban bình an cho các ông, không phải sự bình an thường tình của thế gian, mà là bình an của Đấng Phục Sinh đã chiến thắng sự chết và mọi tai ác của sự dữ. Để từ đây, các ông không còn phải lo sợ về bất cứ điều gì nữa trong cuộc sống này. Nhưng các ông hoảng sợ tưởng là thấy ma. Chúa lại cho các ông xem chân tay và sờ chạm đến Ngài. Thấy các ông còn ngờ vực nên Ngài liền ăn uống trước mặt các ông.
Cũng như trên đường Emmau, một lần nữa Đức Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Ngài lần dở kinh thánh để minh chứng cho các ông rõ là Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Và rồi đây, Thánh Thần sẽ được Chúa Cha ban xuống trên hội thánh phôi thai để làm cho các ông trở thành những chứng nhân khôn ngoan và can đảm, quảng đại và kiên trì dấn thân làm chứng về Đấng Phục Sinh.
Các tông đồ đã hoảng loạn trước cái chết của Thầy. Giờ đây, việc Thầy Phục Sinh lại làm cho các ông kinh hồn bạc vía, vì họ vẫn nghĩ đó là điều không thể. Cũng như trước đây, các ông nghĩ việc Thầy tử nạn cũng là điều không thể. Nhưng mọi việc đều có thể và xảy ra như thế theo kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã báo trước 3 lần việc tử nạn và phục sinh, nhưng các ông vẫn không để ý tới, vì thấy Thầy đầy quyền năng nên đang háo hức trước một tương lai huy hoàng, một vương quốc mới mà họ nghĩ Thầy sắp đứng lên thành lập. Chẳng lạ gì mà mẹ Gia-cô-bê và Gio-an mới sinh cho hai con mình, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy.
Việc Chúa Giêsu phục sinh không phải là một thứ kinh nghiệm tôn giáo nào đó, mà rõ ràng là chuyện thực tế trước mắt, vì các tông đồ đã chứng kiến tận mắt. Có thể nói sau khi Chúa Giêsu chết thì các tông đồ dường như cũng đã chết, tinh thần các ông hoàn toàn suy sụp. Nhóm 12 tan tác, còn lại vài người thì co cụm với nhau trong căn phòng đóng kín cửa. Lòng họ đầy sợ hãi, nghi ngờ, mặc cảm tội lỗi, buồn phiền và thất vọng. Nhưng sau khi Đức Giêsu sống lại, Ngài đã làm cho họ sống lại. Họ không còn sợ hãi, nghi ngờ, không còn mặc cảm tội lỗi, buồn phiền và thất vọng. Con người cũ của các ông đã thay đổi, các ông sống lại trong con người mới, sẵn sàng ra đi khắp nơi loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người theo lệnh truyền của Thầy.
Đức Kitô phục sinh không chỉ là một sự kiện lịch sử hay một biến cố đã qua, mà còn là một thực tại luôn sống động, nghĩa là Đức Kitô đang sống, đang hiện diện, đang hành động trong đời sống con người qua mọi biến chuyển và trong mọi thời đại. Giáo hội chính là nhiệm thể của Đức Kitô đang lớn lên từng ngày giữa lòng thế giới. Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình và mời gọi chúng ta hãy chứng kiến việc Chúa phục sinh bằng đức tin, bằng việc sống với Chúa hàng ngày qua bí tích thánh thể, qua lời Chúa, qua mọi biến cố trong đời. Mọi sự xảy ra trong cuộc đời chúng ta đều mang bóng dáng và dấu vết của Chúa phục sinh. Đấng đang đồng hành, đang âm thầm tỏ mình, đang ngỏ lời và không ngừng mở ra sự sống mới cho chúng ta trong mọi thời điểm, nhất là những lúc thất bại, đau thương, chán chường và thất vọng.
Không đặt niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đang sống với ta, trong ta, thì ta vẫn sống trong cô đơn, lạc loài, buồn thảm, và cuộc đời là sự trống rỗng mênh mông. Có bao nhiêu thành công hay lợi lộc cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu cuộc sống con người còn nằm trong bóng tối, không lối thoát. Đau khổ và cả cái chết nữa không phải là điều đáng kinh hãi, mà chỉ là một thách đố trước cuộc sống vô thường. Để từ đây, chúng ta dám dấn thân cho một niềm tin Giê-xu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Chính vì niềm tin đó mà chúng ta hân hoan tiếp nhận sứ mạng, phải nhân danh người mà trao giảng cho muôn dân, nghĩa là trở thành chứng nhân cho sự sống mới của Đức Kitô nơi chính mình. Điều đó thể hiện qua một cuộc sống đơn sơ, hồn nhiên, trong sáng, âm thầm lan tỏa yêu thương và bình an cho mọi người.
Đức Giê-xu phục sinh là chuyện khó tin, nhưng là điều mà những người khác luôn có thể cảm nhận được từ một Kitô hữu biết sống quên mình, dám dấn thân xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ. Đức tin không dựa vào một biến cố quá khứ cho bằng dựa vào chính con người cụ thể, là cho người khác thấy Đức Kitô đang sống trong tôi.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa tỏ mình ra sau phục sinh, khiến các tông đồ phải khiếp kinh. Các ông sợ hãi tưởng là ma, khiến cho tất cả phải sững sờ.
Quả thật, các tông đồ không thể ngờ, vì xây dựng đời mình trên giấc mơ, mơ sống trong danh vọng và quyền hành, nên có lần các ông đã phân tranh, xem ai ngồi ghế nhất trong thiên hạ, được vinh quang mà không qua thập giá.
Nhưng rồi mọi mơ ước đã tiêu tan, Chúa chịu nạn làm các ông hoảng loạn, Chúa chết đi khiến các ông bàng hoàng, Chúa xuất hiện các ông càng choáng váng. Nhưng giờ đây sợ hãi đã biến tan, bên Chúa niềm vui sướng lại dâng tràn.
Để từ đó Chúa trao ban sứ mạng là những người làm nhân chứng giữa trần gian về khổ hình và phục sinh của Chúa, đem tin mừng đến tận cùng thế giới, để ai tin được sự sống muôn đời.
Xin cho con một niềm tin yêu mới, không còn ham những xa hoa danh lợi, dám ra đi mang Chúa đến cho đời, tạo an bình vui sống khắp mọi nơi, cho u buồn và sầu khổ lắng vơi, để ánh quang phục sinh Chúa rạng ngời.
Amen.
Con luôn dấn thân xây dựng hòa. vẫn là tình yêu. Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Ngài giao truyền muôn nơi tin mừng cứu rỗi. Này đây chúng con là chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân sự sống và là chứng nhân của niềm vui,
là chứng nhân sự sống thật. Con luôn đỡ nâng bao người lầm than cay đắng, dù còn bao cách ngăn và nhiều tai ác, nhưng con tin rằng chiến thắng sau cùng vẫn là sự sống.
Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Ngài giao truyền muôn nơi tin mừng.
Danh Ngài giao truyền muôn nơi tin mừng cứu rỗi.